إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد thì ngày hôm nay inshallah chúng ta sẽ tiếp tục hành trình với chương 26, đó là nói về cái chủ đề sự bất công. Allah subhanahu wa ta'ala cấm làm điều bất công, và Allah cảnh báo những cái lời cảnh báo vô cùng khắc nghiệt cho những cái sự việc bất công. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần cuối của chương này inshallah, thì mong rằng Allah sẽ cho chúng ta hết đêm nay inshallah. Hadith 218 thì hadith này do ông Adi bin Amirah radhiyallahu anhu thuật lại rằng tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói rằng Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yawm al-qiyamah. Ai mà trong các ngươi á, mà ta giao một cái việc làm nào đó cho y, rồi y che giấu một cái điều đó dù chỉ nhỏ bằng chiếc kim mây hay nhỏ hơn nữa, thì y cũng sẽ được coi là kẻ gian lận. Và cái điều gian lận đó, cái việc làm đó, nó sẽ được đưa ra phán xét vào ngày phục sinh. Tức là Allah subhanahu wa ta'ala không hề bỏ qua bất cứ một sự việc làm, một cái việc làm nào mà bất công, hay là một cái sự chiếm đoạt nào quyền lợi của người khác một cách bất chính, mà cho dù nó nhỏ như thế nào, thì vào ngày đó chúng ta sẽ thấy được Allah sẽ phán xét cái việc làm đó. Thì một người đàn ông da đen thuộc dân Ansar đứng dậy nói. Khi mà nghe Nabi nói như vậy, thì một người đàn ông da đen thuộc người dân Ansar mới nói: thưa thiên sứ của Allah, người hãy giao việc của người cho tôi. Tức là cái người này vẫn không nghe được cái lời này mà nghe được cái lời trước đó kìa. Tức là Nabi đang nói về một cái việc làm, Nabi muốn cái giao việc làm đi thu gom zakat đó. Thì sau khi Nabi nói xong rồi, Nabi nói cái phần này, thì cái người đàn ông này không có nghe cái phần sau này mà chỉ nghe cái phần trước. Ông ta muốn đi giành lấy cái quyền đi gom của cải zakat. Ông ta có cái ý gì đấy. Thì cái người đàn ông này đứng dậy nói: thưa thiên sứ của Allah, người hãy giao việc của người cho tôi. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: việc gì? Y nói: tôi nghe người nói thế này, tức là nãy người nói cái việc liên quan đến zakat đó, cho cái người đi gom tiền zakat như thế này. Thì lúc đó thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam mới nói: wa ana aqulu al-an, bây giờ ta nói, man ista'malnahu ala amalin falyati biqalilihi wa kathirihi fama utiya minhu akhadhahu wa ma nuhiya anhu intaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói, và bây giờ ta nói đây, mà ai mà ta giao việc, tức là việc thu gom zakat đó, cho y thì y phải mang cái của cải zakat đó về dù ít hay nhiều, tức là mang về tất cả những gì được cho, tức là tiền công, những gì được cho đó, tức là những gì mà y được cho từ cái tiền công, tiền phụ cấp và tiền bồi dưỡng, từ cái việc thu gom thì y hãy nhận lấy, còn những gì mà bị ngăn cấm thì y không được lấy. Vì trong cái hadith trước chúng ta đã nghe là gì, một người đàn ông đi gom tiền về xong rồi nói cái này là của mọi người, còn cái này là của người ta, cho riêng cho tôi, tặng đi cho tôi, thì là việc không cho phép. Thì ở đây gì, thì nói gì, dù ít hay nhiều mang về tất cả, họ tặng, họ biếu, mang về tất cả. Tức là có một số người giá cách của họ là bao nhiêu thôi, nhưng mà họ cho thêm chẳng hạn, mang gì hết. Thì Nabi nói những gì mà được cho, tức là cái người đi thu gom được quyền ăn những cái tiền công nè, tiền bồi dưỡng nè, tiền phụ cấp nè, tiền thù lao nè, cho cái việc làm đó do cái nhà quản lý người ta đưa, hay là của gì imam người ta đưa, hay là tổ chức người ta đưa, Còn những gì mà bị ngăn cấm, ta lại làm ngăn cấm thì không được phép, thì dứt khoát không được lấy bất cứ một cái thứ gì. Thì đó là cái ý của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nhắc nhở cái người đàn ông đó. Bài học từ cái hadith này, đó là hadith là một cái lời cảnh báo vô cùng mạnh mẽ, vô cùng nặng nề, vô cùng khắc nghiệt dành cho những cái hành động gian lận, dành cho những cái hành vi lường gạt và không trung thực. Ở đây là gọi là không, không có lường gạt mà là gian lận. Thì dù cái sự gian lận đó mà đối với một cái điều gì đó nó nhỏ hơn cả chiếc kim mây như là bị nói, hoặc là nhỏ hơn nữa, thì cũng sẽ bị đưa xét xử trước, đưa ra xét xử trước Allah Subhanahu wa Ta'ala vào ngày phục sinh. Bài học thứ hai, đó là hadith này nhắc nhở tín đồ Muslim chúng ta phải thận trọng, phải hết sức thận trọng trong việc thu gom của zakat. Chúng ta biết là đồng tiền, đứng trước đồng tiền fitna vô cùng. Cho dù chúng ta có iman cỡ nào, cho dù chúng ta có ngoan đạo cỡ nào, nhưng mà chúng ta coi chừng cái đồng tiền nó nguy hiểm lắm. Allah đã nói con cái và tiền bạc và tài sản luôn là fitna. Thật ra nếu chúng ta tránh được thì cứ tránh, còn nếu tránh không được thì hãy cố gắng. Nabi nói giờ tiếp này nhắc nhở người tín đồ phải thận trọng trong việc thu gom của zakat, và phải tuyệt đối trung thực và thành tâm khi những ai hỡi những người nào mà làm công việc này, không tránh được mà có thể làm công việc này, thì người đó hãy thứ nhất là phải trung thực, cái thứ hai là phải ikhlas, phải thành tâm. Bởi vì trong cái việc làm này á, nó không phải là cái việc làm đơn thuần là việc làm đời, việc làm từ thiện, mà nó là một cái việc làm cho Allah hài lòng, tìm sự hài lòng nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và bài học cuối cùng từ hadith này, đó là hadith là cái cơ sở rằng cái người mà đi thu gom zakat được phép nhận cái thù lao, hay là nhận cái tiền trợ cấp, tiền công, cái tiền thù lao, tiền bồi dưỡng cho cái công việc đó, được phép làm, được phép nhận những cái khoản tiền đó. Hadith 219, ông Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu thuật lại rằng vào ngày chinh chiến Khaybar thì một nhóm các vị sahaba của thiên sứ đã đến gặp thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam và nói người này đã chết shahid, người này đã chết shahid, ta đã kể tên là người này chết shahid, người kia chết shahid. Rồi họ đi ngang qua một cái người, thì đó là cái người da đen. Thì cái hadith này chúng ta đã nghe một cái hadith khác đã nói rồi, nhưng mà nó chưa có ở một cái góc độ khác. Thì ở đây thì ở một góc độ khác, thì rồi họ đi ngang qua một cái người, họ nói người này đã chết shahid, tức là người này đã tham gia trận chiến với Nabi và đã chết trong trận chiến đó, thì họ là shahid. Các bạn nói như vậy, nhưng mà thiên sứ của Salam nói kalla inni ra'aytuhu finnar fi buratatin ghallaha aw abadatin. Nabi nói không, quả thực ta thấy y, tức là người này nè, sẽ ở trong quả ngục vì y đã gian lận chiến lợi phẩm trong chiếc áo khoác của y. Thì trong hadith trước đó chúng ta nghe là gì, mấy ngày trước tuần trước chúng ta nghe là cái người da đen này đã giấu cái chiến lợi phẩm trong cái quần áo, trong cái phần cái áo khoác của mình thì không ai biết cả, nhưng mà đang lúc chiến tranh á đã lấy rồi. Thì sau khi ông cái người số người để chết thì các sư bà tưởng là shahid, nhưng mà là bị nói cái người đó ông này già trong lửa. Bởi vì như vậy cái việc mà chiếm quyền lợi của chung, tài sản chung của những người Muslimin, hay là chiếm quyền lợi của người khác bất chính, thì Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ trừng phạt người đó trong quả ngục. Cho ngay cả cái tội shahid đó, ngay cả cái ân phước shahid cũng không cứu được họ, tức là cũng phải chịu rồi mới được đến shahid. Allah phải xét xử cái đó. Thì cái bài học từ hadith này nói cho chúng ta biết rằng tội gian lận là nó rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, và đó là một cái đại trọng tội. Và bài học thứ hai, đó là việc chết shahid. Bài học này, cái hadith này cho chúng ta một cái cơ sở khẳng định rằng việc chết shahid đó, nó không xóa bỏ được cái tội chiếm đoạt quyền lợi của người khác. Có nghĩa là gì? Trước khi mà cái người này nhận được cái ân phước đó thì người này sẽ chịu sự xét xử, và Allah sẽ trả lại công bằng cho cái người mà đã mà y đã xử bất công cái đã. Nếu như mà y chưa có tâu ba, hay là chưa có trả lại công bằng cho cái người kia trên thế gian này. Rồi hadith 220, ông Abu Qatada Al Harith bin Rabi'i radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đứng giữa họ, thì người nhắc nhở họ việc jihad cho con đường chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Ta'ala, cũng như là người nhắc nhở họ những nói về cái đức tin iman nơi Allah Subhanahu wa Taala là những cái việc làm tốt nhất, tức là người đang nhắc nhở họ là việc jihad nè, cái niềm tin iman là những cái việc làm mà vô cùng tốt, tốt nhất trong các việc làm. Thế là một người trong đám Sahaba đã đứng dậy và hỏi: thưa thiên sứ của Allah, nếu mà tôi bị giết trên con đường chính nghĩa của Allah thì mọi tội lỗi có được xóa bỏ hay không? Thì ta biết là gì, cái ân phước của Shahid nó lớn vô cùng, phải không ạ? Khi Nabi mà đã nói về cái Shahid rồi, ân phước của Shahid, thì có một số người đứng lên hỏi Nabi: nếu như mà ông ta bị giết chết trên con đường chính nghĩa của Allah thì mọi tội lỗi của ông ta có được xóa bỏ hay không? Thì thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói: Naam, in kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghayru mudbirin. Nabi nói có, nếu như người bị giết trong con đường chính nghĩa của Allah, trong lúc người thực sự kiên nhẫn chịu đựng, người thành tâm hy vọng ân phước nơi Allah và quyết chiến không lùi bước. Tức là sau những cái thuộc tính này mà ngươi chết đó, bị giết đó, thì ngươi sẽ được những cái điều đó. Nhưng rồi thiên sứ của Salam lại hỏi: ngươi nói sao? Tức là giống như là bị nghe không có rõ, bị nghe chưa có rõ câu hỏi của người đó, và là bị trả lời, và là bị lặp, là bị trả lời hơi bị thiếu, là bị mới lặp lại, là bị hỏi lại. Thì nói người đàn ông đó nói: nếu tôi bị giết trên con đường chính nghĩa của Allah thì mọi tội lỗi của tôi đó có được, tức là đã từng làm trong thời gian này, có được xóa bỏ hay không? Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam nói: Na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghayru mudbirin illa ad-dayn fa inna Jibril alaihi salam qala li dhalik. Nabi nói có, nhưng mà nếu người bị giết trong con đường chính nghĩa của Allah, trong lúc người biết kiên nhẫn chịu đựng nè, và thành tâm hy vọng ân phước nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala và quyết chiến không lùi bước, ta không bỏ cuộc chiến cuối cùng, ngoại trừ, thì Nabi nói ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ sự mắc nợ. Thì mắc nợ ở đây nó bao hàm là chúng ta bất công với người này, chúng ta chiếm đoạt quyền lợi của khác mà chúng ta chưa có trả được chẳng hạn, chưa có xin lỗi chẳng hạn, chưa có gì đấy. Bởi đại thiên thần Jibril, Nabi nói bởi đại thiên thần Jibril alayhi salam đã nói với ta như thế. Thì ta thấy cái hadith này nó dạy cho ta một cái cách, đó là khi chúng ta nói chuyện, hay là khi chúng ta thuyết giảng, hay là khi chúng ta trả lời những câu hỏi, thì cái người nghe khi chúng ta chưa rõ, chúng ta nên hỏi lại. Đó là sự thật, thì đó là thực tế, thì đó là điều đúng đắn. Bởi vì đặc biệt là đối với cái luật của Islam, chúng ta không thể nói không biết mà cái đó biết chẳng hạn, hoặc là biết không rõ mà chúng ta lại cứ nói là biết cho được đầy đủ, thì đó là không cho phép. Ngay cả Nabi cũng không dám làm như vậy. Như ta nói hồi nãy, Nabi nói câu đầu và câu thứ hai, Nabi sợ bị hỏi nói thế nào, Nabi sợ thiếu, bởi vì Jibril đã nhắc nhở. Thì đây là một bài học dành cho tất cả tín đồ Muslim chúng ta. Rồi bài học từ cái hadith này, đó là cái hadith này khẳng định cái ân phước vô cùng lớn lao của cái jihad cho con đường chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Taala. Thì jihad chúng ta biết rồi, cái người mà hưởng được ân phước jihad nó không phải là dễ, bởi vì họ phải đối mặt với cái chết. Rồi nếu như không chết, họ phải đối mặt với thương tích, có thể thương tích lâu dài cả cuộc đời của họ. Thì bởi vậy khi mà họ chết Shahid thì Allah Subhanahu wa Taala ban cho họ cái ân phước lớn lao, là đó là chuyện công bằng vô cùng, và đó là cái rahmat của Allah Subhanahu wa Taala dành cho họ. Còn cái bài học thứ hai từ hadith này, đó là cái hadith này cho chúng ta biết rằng cái người chết Shahid một cách thành tâm, một cách ikhlas, sẽ được bôi xóa mọi cái tội lỗi, trừ, chúng ta nhớ nha, trừ sự mắc nợ. Khi mà cái người đó có khả năng trả mà không thực hiện trên thời gian này, nhưng mà nếu như cái người đó đã có khả năng trả và đã, nhưng mà nếu người đó không có khả năng trả nhưng mà đã sám hối với Allah Subhanahu wa Taala trước khi chết, thì Allah Subhanahu sẽ chấp nhận cái sự sám hối đó. Như vậy cái hadith này nó cho chúng ta thấy là cái tầm quan trọng, cái sự nghiêm trọng của cái vấn đề mà chúng ta bất công như người khác để chiếm cái quyền lợi của người khác, dù là tài sản, dù là danh vọng, dù là chức vụ, dù là cái điều đó nó nhỏ như cái kim may hay là nhỏ hơn cái chiếc kim may, thì đối với Allah Subhanahu wa Taala cái điều đó dựng lớn lao vô cùng. Chúng ta phải nhớ, ngay cả Shahid mà vẫn không có thể mà xóa bỏ được cái tội lỗi đó. Trong khi Shahid là gì? Xóa bỏ tất cả rồi còn cho thêm nhiều cái ân phước khác nữa, phải không ạ? À, chúng ta phải lưu ý cái điều này. Hadith 221, ông Abu Hurairah thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Atadruna manil muflis?" Hình như hadith này chúng ta cũng từng nghe rồi đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ ôm lại. Thì Nabi chăm đang ngồi cùng với các sahabah. Thì đây là cái cách mà Nabi thuyết giảng, hoặc là cái cách mà Nabi thường thuyết giảng với các sahabah. Tức là mỗi lần mà Nabi muốn nói về một cái chủ đề nào đó, hay là muốn nhắc nhở các vị sahabah về một cái điều nào đó, thì Nabi thường dùng những câu hỏi. Thứ nhất là để tập trung cái sự chú ý của mọi người lại. Tại khi chúng ta cứ chúng ta hỏi họ một cái điều gì đó thì họ nói ừ cái đó là cái gì ta, họ bắt đầu suy nghĩ, họ bắt đầu tập trung vào cái vấn đề. Rồi Nabi mới vào cái đề, thì Nabi hỏi atadruna manil muflis, các ngươi có biết kẻ cháy túi là ai không? Thì dĩ nhiên kẻ cháy túi, dù là tiếng Ả Rập, dù là tiếng Việt Nam hay là tiếng nào đó, khi nói đến kẻ cháy túi ai có biết là gì? Cái người đó là gì? Có tiền, có tài sản, có đủ hết, nhưng mà do tiêu xài hết trơn rồi, không còn gì nữa, người ta mới gọi là kẻ cháy túi, phải không ạ? Thì cái gì sao bá nghe thì ta là trả lời: kẻ cháy túi là những người không còn bất cứ đồng tiền dirham hay bất cứ tài sản nào cả. Thì Nabi lúc này thiên sứ của Rasulullah mới nói: innal muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار سبحان الله. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: quả thật, tức là kẻ cháy túi không phải như các ngươi nghĩ đâu, mà kẻ cháy túi trong cộng đồng tín đồ của ta là người mà vào ngày phục sinh, vào ngày phán xét, y được trình diện trước Allah subhanahu wa ta'ala, y đến mang theo giới lễ nguyện salat, tức là mang nhiều lễ nguyện salat, tức là anh ta là người salat, anh ta nhịn chay, anh ta zakat rồi, nhưng anh ta đã từng gì? Chửi rủa người này, vu khống người kia, ăn tiền bất chính của người nọ, xâm phạm tính mạng của người này và đánh đập người kia. Thế là người ta lấy từ công đức và ân phước của y, tức là của cái việc làm salat, của cái việc làm zakat, của cái việc làm nhịn chay, của cái việc làm từ thiện mà anh ta đã từng làm cho thế gian này, trả cho những cái người mà y đã đối xử bất công, trả cho người mà anh ta đã từng chửi rủa, trả cho người mà anh ta từng xúc phạm, trả cho người từng nói xấu chẳng hạn, tất cả. Rồi nếu đã lấy hết phần ân phước và công đức của y mà y vẫn còn nợ, những còn nợ trước khi mà người ta đem cái việc làm của y đưa ra trên chiếc cân để mà cân xem là cái việc làm thiện tốt bao nhiêu và việc làm xấu bao nhiêu, thì y không còn nữa, thì lúc đó Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho lấy tội lỗi của người, những người mà y đã từng bất công á, chiếm cái quyền lợi của họ đó, gán cho y, ta đổ lên người y trở lại, để rồi cuối cùng y bị ném vào trong quả ngục. Subhanallah. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala dẫn bước chúng ta trên con đường chính đạo và luôn cho chúng ta phù hộ, cho tránh những cái việc làm mà chúng ta không có ngờ tới được, những cái tiếng nói, những cái lời nói sàm bậy, những cái lời nói chửi rủa, những cái lời nói xúc phạm, hay là những cái việc làm chúng ta nhỏ mà chúng ta làm bất công với người khác. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ và nhắc nhở chúng ta để chúng ta đi xin lỗi người đó hay là trả lại cho người đó trước khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Thì cái bài học từ cái hadith này, đó là cái hadith này nhắc nhở các tín đồ Muslim chúng ta phải tránh xa những cái điều bị nghiêm cấm, đặc biệt là những cái điều bất công giữa con người với con người, với nhau. Chúng ta nhớ, nếu chúng ta làm bất cứ cái điều tội lỗi nào mà giữa chúng ta với Allah, thì chỉ cần chúng ta sám hối với Ngài. Bây giờ Allah bao la lắm, Allah rộng lượng lắm, Allah từ bi, Allah tha thứ chúng ta, sẵn sàng tha thứ chúng ta nếu chúng ta thành tâm hướng về Ngài. Nhưng mà một khi là cái tội lỗi đó, cái điều bất công đó là giữa chúng ta với con người, với con người với nhau, thì chúng ta phải biết rằng ngoài cái việc chúng ta sám hối với Allah, chúng ta còn phải đi tìm cái người đó để trả lại công bằng cho họ. Nếu là lời ăn tiếng nói, nếu là hành động, nếu là tài sản, ít hay nhiều phải trả lại, và ít nhất phải xin người đó tha thứ cho mình. Bởi vì vào ngày phục sinh, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ bắt chúng ta, bắt tất cả chúng ta, từng người một, và sẽ xét hết tất cả mọi việc làm của chúng ta. Chúng ta nhớ rồi, ngay cả người chồng, người vợ đã từng yêu thương nhau nhất trên thế gian này, thì vào ngày hôm đó vẫn tính toán với nhau. Tính toán với nhau rồi họ vui với nhau rồi, họ vui vì họ tính toán được cái điều đó, họ giành lấy được cái phần đó trước Allah subhanahu wa ta'ala, thì giờ thấy nó nghiêm trọng như thế nào, nó không đơn giản. Bài học thứ hai, đó là cái hadith cho chúng ta thấy những cái hành vi xúc phạm người khác á, cũng như là gây oán hận cho mọi người, sẽ là một cái việc làm nó hủy hoại các việc làm thiện tốt và ngoan đạo của người Muslim chúng ta. Thế là chúng ta phải nên cẩn thận. Như vậy, Islam chúng ta dạy chúng ta là một người Muslim không phải chỉ có biết Salah, không phải chỉ có biết nhịn chay, Zakah hay là Zikir, mà còn phải biết rèn luyện cái bản chất, cái bản tính, cái đạo đức. Thì trong đó nhất là cái lời ăn tiếng nói và cách cư xử. Chúng ta đã nghe là bị nói man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Subhanallah, là bị nói ai, chúng ta nghe rất là nhiều, ai mà thực sự có đức tin nơi Allah và đức tin ở cõi đời sau. Đời sau là cái gì? Tin vào thiên đàng, tin vào quả ngục, tin vào sự xét xử, tin vào tất cả của đời sau. Thì người đó một, hoặc là hãy nói những cái điều tốt đẹp, hoặc là hãy giữ im lặng, giữ mồm, giữ miệng của mình lại. Thì đó là cái bản chất của Islam. Bài học tiếp theo, đó là hadith 222. Thì hadith này do bà Ummu Salama radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói innama ana basharun wa innakum takhtasimu ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd wa aqdiya lahu ala nahwi ma asma faman qadaytu lahu min haqqin akhihi shay'a فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói quả thật ta chỉ là con người phàm tục. Trong một hadith khác Nabi nói إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, quả thật ta chỉ là con người phàm tục giống như các ngươi. Các ngươi mang chuyện tranh chấp đến với ta, tức là cái người tranh chấp giữa các ngươi, những cái điều tranh chấp các ngươi mang đến để ta xét xử. E rằng một số người trong các ngươi á, có những cái lập luận có lý hơn, tức là giỏi nói chuyện hơn, nói chuyện thuyết phục hơn, lập luận có lý hơn một số người khác trong cách ăn nói. Còn ta thì chỉ phân xử dựa theo những gì mà ta nhìn và ta nghe thấy, và ta cho là đúng theo cái sự quan sát của ta, theo cái sự hiểu biết và phân tích của ta. Bởi thế ai mà ta đã phân xử để y chiếm lấy một điều gì đó bất chính từ quyền lợi của người anh em của mình, thì cái người đó hãy đừng lấy nó. Nabi nói người đó hãy đừng lấy nó, bởi lẽ đó là ta đã cắt cho y một cái miếng lửa từ trong quả ngục. Tức là Nabi, nếu mà như vậy người đó biết rõ là gì, Nabi đã phán xét và biết rõ bản thân mình là không đúng, là sai, mà người kia mới đúng, mình lấy đây là mình đang chiếm cái quyền lợi của người kia, thì Nabi nói đừng có lấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta lấy có nghĩa là chúng ta đang lấy miếng lửa vào trong người chúng ta, ta đã ăn cái miếng lửa trong quả ngục. Cái bài học từ hadith này, đó là hadith này khẳng định cho chúng ta thấy rằng thiên sứ của Sallam, Muhammad Sallam của chúng ta chỉ là một con người phàm tục giống như bao con người phàm tục bình thường khác, có nghĩa là người không biết điều vô hình, người không phải là thần thánh, Người không phải là cái người mà để chúng ta cầu xin người, người làm những cái điều mà không phải nằm trong khả năng của người. Tức là người là có người phạm tục bình thường. Chúng ta phải nhớ. Và người không sở hữu một cái quyền năng siêu phàm nào cả. Thì cái điều này có nghĩa là nếu nói về chuyện đời nha, thì người, có nghĩa là qua cái lời nói đó chúng ta khẳng định rằng nếu nói về sứ mạng của Nabi thì Nabi không bao giờ sai, bởi vì được Allah Subhanahu wa Taala bảo vệ. Nhưng mà nói về chuyện đời, chuyện xã hội, chuyện sinh hoạt hàng ngày đời thường thì Nabi có đúng và có sai, bởi vì Nabi chỉ là một con người phàm tục bình thường. À, thì Nabi cũng đã nói gì? Các ngươi mang cái chuyện tranh chấp đến với ta, và bây giờ thích rõ ràng như ta mà đã nghe, chúng ta đã nghe hồi nãy. Và bài học thứ hai từ hadith này, hadith này là một cái cơ sở, một cái cơ sở chung, một cái nguyên lý chung để chúng ta, để cho người tín đồ dựa vào đó. Thì cái nguyên lý này là cho cái dành cho là cho cái việc làm mà thẩm phán và xét xử của tòa án trong Islam. Tức là tòa án trong Islam sẽ dựa theo cái nguyên tắc này để làm cơ sở phán xét, xét xử cho mọi người. Thì đó là cái người xét xử phải dựa theo bằng chứng nè, vật chứng nè, và lập luận được cho là đúng dựa trên cơ sở hiểu biết và chuyên môn cũng như sự sáng suốt của cái người phán xét. Quý là gì? Cái người tòa án, cái người thẩm phán, thứ nhất là người đó biết về giáo lý, biết về toàn bộ kinh Quran, biết về giáo lý Islam, biết về fiqh. Và sau đó cái người này còn phải có một khả năng phán xét, có khả năng phân tích. Và sau đó người này không phải chỉ nghe mà còn phải gì? Bởi vì trong lời ăn tiếng nói phải có những người này nói hơn, giỏi hơn người kia, thì phải nhìn thấy, tức là phải có vật chứng cho bằng chứng đàng hoàng mới được phán xét. Thì đó là cái ý nghĩa. Và hadith này cũng nhắc nhở rằng ai mà làm công việc phân xử mà phân xử bất công thì hãy biết rằng một sự trừng phạt nặng nề dành cho y đang đợi ở y, đang đợi y ở ngày phục sinh. Cũng chính vì vậy mà ngày xưa các vị Salaf ngày xưa họ thường thường từ chối cái việc làm thẩm phán, họ không có làm. Chúng ta đã từng nghe với rất nhiều vị học giả, khi mà có một vị học giả đó là về cái ông Khalifa kêu ông ta làm, tại ông ta rất là giỏi với Alim, thì cho ông ta kêu bầu ông ta làm thẩm phán thì ông ta từ chối. Thì bị từ chối mà ông ta đã phải bị truy sát đến cùng, phải không ạ? Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả những người hiểu biết họ đều sợ cái việc làm này. Họ sợ lắm. Là sợ nó nghiêm trọng lắm. Hadith 223, ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại rằng tiên sứ của Rasulullah sallam nói: "Lan yazal al-mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: người có đức tin vẫn nằm trong sự bao la của lòng nhân từ nơi Allah Subhanahu wa Taala khi mà y không xâm phạm đến tính mạng một cách bất chính. Thì cái bài học từ cái hadith này đó là hadith cho chúng ta biết rằng cái việc xâm phạm, cái việc xâm hại đến tính mạng của cái người khác một cách bất chính, không hợp giáo lý Islam, là một đại trọng tội. Ai làm như vậy thì có nghĩa là chính người đó đã tự mình đóng chặt cánh cửa đến với lòng nhân từ nơi Allah Subhanahu wa Taala. Thì cái điều này đã được Allah Subhanahu wa Taala nói trong kinh Quran. Allah phán: "Min ajli dhalika katabna ala bani Israil أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون." Allah Subhanahu wa Taala phán rằng: bởi lý do đó, bởi cái sự nghiêm trọng đó, ta Allah đã sắc lệnh quy định cho con cháu của Israel như sau: ai giết một người không phải là một tên sát nhân hay là một tên phá hoại trên trái đất này thì coi như y đã giết toàn bộ nhân loại. Và ai cứu sống một sinh mạng thì coi như y đã cứu sống toàn thể nhân loại. Và quả thực các sứ giả của ta đã mang đến cho họ những bằng chứng rõ rệt, nhưng sau đó đa số bọn họ vẫn hành động thái quá trên mặt đất này. Thì đó là cái lời nói, một cái lời cảnh báo về cái hành động giết người, cướp đi tính mạng của người khác một cách vô lý. Thì đây là bản chất của Islam. Người nào nói Islam khủng bố, người nào nói Islam giết hại dân lành thì hoàn toàn người đó không hiểu được Islam. Đây là cái lời phán của Subhanahu wa ta'ala, là cái lời dạy đã trải qua hơn 1400 năm. Thì chúng ta hãy tự hào về Islam, và chúng ta phải tập theo Islam là một con người tốt, là một con người luôn có những cái sự rộng lượng, cái nhân từ, một tôn giáo bằng an. Cho nhớ điều đó. Và hadith cuối cùng inshallah, hadith 223, bà Khawla con gái ông Amir người Ansar, tức là người thuộc dân cư dân Madina, thì bà cũng là vợ của Hamza radhiyallahu anhu. Bà nói: tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, Nabi nói: inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi nói: quả thật những người đàn ông chi dùng bất chính tài sản của Allah subhanahu wa ta'ala, thì tài sản của Allah đây có nghĩa là tài sản chung của những người Muslim, tức là tài sản nào mà tài sản thuộc là tài sản chung của những người Islam, thì cứ những người mà sử dụng tiền bất chính đó sẽ bị đầy trong quả ngục vào ngày phục sinh. Đây là một cái lời cảnh báo vô cùng khắc nghiệt. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith nhắc nhở những người đang quản lý tài sản chung của những người Muslim, chẳng hạn như đó là ai? Những người làm công tác từ thiện nè, tức là gì? Mở trung tâm từ thiện để giúp đỡ người nghèo, họ tôm góp những cái của cải tài sản của những người nước ngoài, của những người Muslim, giữ lại đó để giúp đỡ những người nghèo, để xây trường học, để xây trung tâm về Islam, để xây những con đường cho Islam chẳng hạn. Nhưng mà những người đó là chi dùng không đúng cách của Allah, họ cắt xén, họ chi dùng cho quyền lợi cá nhân của họ. Thì những người đó hãy nhớ rằng công việc từ thiện ư, nhưng mà Allah sẽ để người đó trong quả ngục. Thì chúng ta phải tuyệt đối, phải tuyệt đối trung thực, bởi nếu có sự gian lận thì Allah Subhanahu wa ta'ala đầy chúng ta trong quả ngục Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì đó là cái hadith cuối cùng của cái chương 26. Thì mong rằng Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ luôn phù hộ và che chở chúng ta, và luôn hướng dẫn chúng ta về những gì mà chúng ta nghe, chúng ta biết, thì chúng ta luôn làm theo đúng những gì chúng ta đã nghe, chúng ta đã biết. Và cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala luôn vững chắc trái tim của chúng ta, bởi vì Ngài là đấng thay đổi trái tim của chúng ta không biết lúc nào. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala cũng có và vững chắc cái trái tim của chúng ta trên con đường iman nơi Ngài, trên con đường tôn giáo của Ngài. Và cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala cứu chúng ta khỏi cái quả ngục vô cùng khắc nghiệt, vô cùng đau đớn và khổ ải. Và cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta được tập hợp cùng với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tại thiên đàng Firdaus của Ngài. Wallahu billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.